Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong Tân nhạc Việt Nam hai kỳ vừa qua, chúng tôi đã nói về những sáng tác của Phạm Duy trong giai đoạn 2 của thời kỳ thứ 2, tức những năm từ cuối thập niên 1960 tới giữa thập niên 1970. Và như chúng tôi đã trình bày, đây là giai đoạn sáng tác phong phú nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Phạm Duy. Một trong những nét phong phú ấy chính là những tình khúc phổ từ thơ. Không phải tới những năm cuối thập niên 1960, Phạm Duy mới làm công việc này, mà ông đã bắt đầu từ giữa thập niên 1950. Tuy nhiên, vì đa số những tình khúc phổ thơ nổi tiếng của ông đều xuất hiện trong giai đoạn sau, chúng tôi đã cố tình đợi tới kỳ này mới tổng kết những tình khúc ấy.
Nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh. Những khi chiều vàng phơ phất đến, anh đàn em hát có mây bàng bạc gây thương nhớ, có ánh trăng vàng soi giấc mơ, có anh ngồi lại so phim cũ mong chờ em hát xuân xưa. Những thuyền em buông trên sông Hằng, ánh trăng quay về với chúng ta. Ngày tháng tỳ bà sông vẫn đợi chờ. Nếu có ngày nào em quay gót lùi về thăm lại bên thu xa, thì đôi mái tóc không còn xanh, mây bạc trắng vàng vẫn thước tha.
Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Tình Cầm do Phạm Duy phổ từ thơ Hoàng Cầm qua tiếng hát Tuấn Ngọc. Hoàng Cầm nguyên là một bạn thân của Phạm Duy trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Ngoài tài làm thơ, ông còn viết kịch bản. Tuy nhiên, kịch bản đầu tay của ông đã bị lên án là còn mang nặng tư tưởng tiểu tư sản. Nhưng Hoàng Cầm đã không có được sự sáng suốt và quyết định can đảm rời bỏ kháng chiến như Phạm Duy, mà ông chấp nhận ở lại. Cột dây vào kịch bản, treo lên xà nhà như một dứt khoát với quá khứ trí thức tiểu tư sản. Phạm Duy xót xa thương cảm, và sau này đã phổ nhạc những dòng thơ trữ tình, anh đàn em hát níu xuân xanh. Đệu thế còn được biết, ngày ấy, đã từng có một nhà thơ mang tên Hoàng Cầm. Cùng với tình khúc nói trên, Phạm Duy còn lần lượt phổ nhạc nhiều bài thơ của các thi sĩ ở lại miền Bắc khác, như các bản Vần Thơ Sầu Dụng, Hoa Dụng Ven Sông, Thú Đau Thương của Lưu Trọng Lư, Mộ Khúc của Huy Cận, Tiếng Sáo Thiên Thai của Thế Lữ, và sau đây sẽ được gửi tới quý thính giả qua hai tiếng hát Lệ Thu và Khánh Ly.
Con nắng nhạc lòng đưa hiu hắt buồn vắng.
Tới đây, nói về những tình khúc nổi tiếng của Phạm Duy, phổ từ thơ của các nhà thơ miền Nam trong những năm đầu. Nổi bật nhất có lẽ là hai bản của nhà thơ Cung Trầm Tưởng, một sĩ quan thuộc quân chủng không quân miền Nam, sáng tác trong thời gian thụ huấn ở Pháp. Đó là Tiễn Em và Mùa Thu Paris. Với những người trẻ yêu thơ văn, ca nhạc, thêm chút tâm hồn lãng mạn ở miền Nam ngày ấy, Paris không chỉ là kinh thành ánh sáng, mà còn là cõi mộng của những kẻ đang yêu. Một cõi mộng mà vì hoàn cảnh đất nước chiến tranh, hầu như không ai dám mơ ước. Chính vì thế, những bài thơ viết về Paris của Cung Trầm Tưởng, của Nguyên Sa, cũng như bản Mùa Thu Không Trở Lại của Phạm Trọng Cầu, đã trở thành những chất liệu cho trí tưởng. Trong đó, chúng ta sẽ cùng người tình dạo bước trên bờ sông Sen thơ mộng, đưa nhau vào vườn Luxembourg ngập lá úa, hay tiễn nhau nơi Galion đèn vàng. Thậm chí, có thể cùng người em tóc vàng sợi nhỏ nào đó, đưa nhau vào quán, rượu run run, môi đỏ tràn trề.
Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly. Tiễn em về xứ mẹ, anh nói bằng tiếng hồn, không còn gì lâu hơn. 100 ngày xa cách, tuyết rơi mong manh buồn, Galion đèn vàng, cầm tay em muốn khóc, nói chi cũng muộn màng. Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly. Hôn nhau phút này, chia tay lên xe tiễn em đi. Chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris.
Vừa rồi là tiếng hát Tuấn Ngọc qua ca khúc Tiễn Em, thơ Cung Trầm Tưởng, Phạm Duy phổ nhạc. Xưa nay đã có khá nhiều nhà phê bình viết về kỹ thuật và nghệ thuật phổ nhạc các bài thơ, đồng thời đánh giá một số tác phẩm nổi tiếng. Ở đây, chúng tôi không muốn đi sâu vào lĩnh vực chuyên môn, cho nên chỉ xin phép được đồng ý với những vị cho rằng, nếu chỉ kể thể thơ lục bát, thì bản Ngậm Ngùi cho Phạm Duy phổ thơ Huy Cận phải được xem là một tuyệt tác. Sau này, một số người cho rằng bản Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng do ông phổ thơ Phạm Thiên Thư cũng tuyệt vời không kém. Thế nhưng, nếu chúng ta xét cho kỹ, thì trong khi ý thơ có thể còn tùy thuộc cảm quan của mỗi người, nét nhạc lại không thể sánh với bản Ngậm Ngùi, nếu không muốn nói là còn có những trùng lặp. Có thể nói mà không sợ quá lời. Ngậm Ngùi là tuyệt đỉnh của thơ lục bát phổ nhạc trong nền tân nhạc Việt Nam, và có lẽ cũng là đỉnh cao của tiếng hát Lệ Thu, như nhiều người đã nhận xét. Và chính cô cũng từng hãnh diện khẳng định trong một lần trao đổi với chúng tôi khi cô sang trình diễn ở Melbourne. Xét về nhạc ngữ, Phạm Duy là một trong những nhạc sĩ đặt lời hát hay nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Điều này không ai có thể phủ nhận. Cho nên, việc ông phổ nhạc những bài thơ hoặc mượn ý thơ để soạn thành ca khúc không phải vì ông cạn ý, cạn lời, mà chỉ vì sự dung cảm. Một sự dung cảm đôi khi vượt quá sự mong ước của chính tác giả bài thơ. Như chúng tôi đã có lần trình bày trước đây, đó cũng là tâm sự của nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh trước việc hai bài thơ Kiếp Nào Có Yêu Nhau và Đừng Bỏ Em Một Mình của bà đã trở thành hai tình khúc để đời qua nét nhạc tài tình của Phạm Duy. Trở lại những bài thơ nổi tiếng của các thi sĩ sau năm 1954 bị kẹt lại hoặc lựa chọn ở lại miền Bắc. Có một bài rất nổi tiếng nhưng lại bị chế độ Cộng sản cấm phổ biến trong suốt mấy chục năm trời. Đó là bài Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan. Bài này bị cấm chỉ vì chuyện tình thương đau trong bài thơ ấy là chuyện có thật xảy ra cho chính tác giả. Trong khi tác giả lại là một cán bộ tuyên truyền, có bổn phận nâng cao tinh thần chiến đấu của bộ đội, thì phải nén thương đau để làm gương tốt. Khoảng giữa thập niên 1960 tại miền Nam, nhạc sĩ Dũng Trinh đã lấy ý trong bài thơ này để soạn thành ca khúc Những Đồi Hoa Sim, rất nổi tiếng với tiếng hát Phương Dung. Đây là một ca khúc tình cảm ủy mị, viết theo thể điệu bolero đang thịnh hành của nền nhạc thời trang, nên rất được thính giả thuộc tầng lớp bình dân ưa chuộng. Tuy nhiên, bản Những Đồi Hoa Sim chỉ mang tính cách giải trí thuần túy, chứ không trình bày được tâm sự của tác giả. Bởi vì, lời hát của Dũng Trinh đã không kể hết và không kể rõ câu chuyện. Chẳng hạn chi tiết, hai người anh đi bộ đội, nhận được tin em gái chết trước tin em lấy chồng. Phải đợi tới đầu thập niên 1970, sau khi Phạm Duy phổ bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan và đặt tựa là Áo Anh Siết Chỉ Đường Tà, thì người nghe mới hiểu và thực sự xúc động trước chuyện tình bi thương này. Mặc dù lúc ấy, người miền Nam chưa mấy ai biết đây là chuyện có thật. Như vậy, sức thu hút của bản Áo Anh Siết Chỉ Đường Tà không phải là yếu tố chuyện có thật, mà là tài phổ nhạc của Phạm Duy. Bố cục của bài hát tương tự như một nhạc kịch ngắn, cũng với những chuyển nhịp để dẫn đưa người nghe thấm nhập từng phân cảnh. Tới đây, để chấm dứt bài thứ nhất nói về những tình khúc phổ thơ nổi tiếng của Phạm Duy, mời quý thính giả cùng nghe lại ca khúc Áo Anh Siết Chỉ Đường Tà sẽ được trình bày qua tiếng hát của Elvis Phương.
Nàng có ba người anh đi quân đội lâu rồi, nàng có đôi người em, có em chưa biết nói. Tóc nàng hay còn xanh, tóc nàng hay còn xanh. Tôi là người chiến binh, xa gia đình đi chiến đấu. Tôi yêu nàng như yêu em gái, tôi yêu người em gái, tôi yêu người em gái, tôi yêu. Ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân, vùng đồng quê bết đôi giày chiến sĩ. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Ôi ôi. thành chiếc bình hương. Nhớ xưa em hiền hòa, áo anh em viền tà. Nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu xin. Giờ phút lìa đời, chẳng được nói một lời, chẳng được ngó. Có ba người anh đi quân đội lâu rồi, nàng có đôi người em, những em thơ sẽ lớn. Tóc nàng hay còn xanh, tóc nàng hay còn xanh. Chiến trường Đông Bắc, ba người anh được tin, người em gái thương đau và tin giữ đi mau, rồi tin cưới theo sau. Chiều hành quân qua những đồi